phải nghĩ thế nào là cái dục vọng trong khi tôi làm tình rồi. Anh có cái ý thức đó đã, rồi anh đi từ từ, mỗi ngày một tăng tiến, thì lúc đó cái dục vọng trong người anh nó sẽ đổi khác. Nhưng cái khác đó ai nhận thấy, chỉ anh nhận thấy thôi. Cái mà anh đề cập ra là cái mà tôi, cái mà những vị thiền sư, cái mà những người đã đi trước đã chịu khổ hạnh và khó khăn, chứ không phải chuyện dễ. Thật ra tôi không đủ tư cách để mà trình anh thế nào là để mà tiêu biểu, để mà đàn áp hoặc là diệt cái dục vọng đó đi. Thứ nhất. Thứ hai là khi anh có một cái ý dục, anh tập những cách tôi nói là đưa lên trên đỉnh đầu. Mặc dù đó anh đang rung động đó, anh đang muốn đó, anh chịu khó ngồi một chút xíu, chịu khó ngồi một chút thôi trong cái cơn đó, anh đưa tất cả lên đỉnh đầu, quán thông, nghĩ tại sao mình muốn, tại mắt mình thấy, nếu mắt mình mù chắc mình không thấy, nếu mũi mình mà không có ngửi được, mình không thấy được cái mùi thơm của nước hoa, tai mình không nghe, mình không có nghe tiếng ống éo của nó, nếu mà anh nghe tiếng của tôi chắc anh không thấy được. Anh thấy gương mặt của tôi chắc anh thấy được. Nhưng mà đó là hình ảnh cô gái, đó là tiếng nói của một cô gái. Thì tải cái này nè, tải cái này, cho nó lôi cuốn một chút đó. Thì khi anh ngồi xuống, anh nhắm cái mắt nó lại, anh bịt cái tay nó lại, để làm gì? Để đưa tất cả những ý nghĩ mà anh đã có đó lên đây. Không phải lên đó là anh thông suốt liền. Có thể anh xả thiền là nó trở lại. Nhưng anh làm mỗi ngày, mỗi lần có như vậy đó, thì nó tập, thực tập từ từ nó mới đi. Thì thời gian không thể ai tính được thời gian, nhưng anh có tập từ từ nó sẽ đổi. Chứ còn tôi không dám đưa ra đây là cái giải quyết độc nhất vô nhị, anh không làm này là anh làm được, không phải chuyện đó. Thành ra tôi đưa ra cái ý thức như vậy thôi, thành ra trình bày anh như vậy thôi. Chứ đó là cái khó khăn nhất của con người tu, dù là nam hay nữ, dù là lão hay là vị thành niên, bất cứ chỗ nào trong trời đất nào. Mặc dù anh không có thấy hình ảnh của cô gái trên nữa, ý anh vẫn nghĩ đó là cái ý còn chưa thông. Thật là ý nghĩ cho lên đây luôn, anh giải. Ngày này không được, ngày khác. Lúc này không được, lúc khác. Nhưng mà sống trong cái cảnh vợ chồng, làm sao nó không xảy ra chuyện đó được. Khi mà anh không muốn cái chuyện đó xảy ra, một á, người vợ anh có thể không thích anh làm vậy, thì cái chuyện xảy ra đó, đó nó có thể làm cho vợ chồng sức mẹ. Nhưng mà với ý chí tu luyện đặt ở trên đỉnh đầu đó, thì cái luồng điển mà anh phóng ra đó, nó rất ảnh hưởng đến người đàn bà. Nó rất ảnh hưởng đến người đàn bà. Tôi thực tập được, có khi thành công, có khi thất bại, nhưng mà tôi vẫn cứ làm, bởi vì tôi thấy nó có sự thành công. Thành ra anh cứ thử xem sao. Còn thành công hay không tôi đâu biết được. Thành thật cảm ơn anh.
Một ngày đó tôi thiền, tôi nghe trong tôi nói là thiền là sự sống của con. Xin anh Hương cho tôi muốn biết cái nghe đó từ đâu phát đến, và tôi hay thắc mắc, những sự thắc mắc của tôi thường khi tôi ngồi thiền thì tôi được giải đáp. Nhưng cái nghe, làm sao mình để biết rằng cái nghe đó là cái nghe của một sự chánh, và tôi mới nghe và một bài của một hành giả Việt Nam mới gửi qua là tuần rồi anh Lạc đọc là chánh thấy tà như hình dưới bóng. Cái sự mình hành pháp mà mình vọng tưởng, hoặc mình có những cái sự mà mình nghe người ta có được, hành được, chứng được, mà mình muốn được như vậy. Thành ra tôi muốn hỏi anh Hưng cái điều mà cái nghe đó từ đâu mà đến, hoặc là hay là được một sự đặc ân riêng cho tôi. Xin anh Hưng cho tôi được sự học hỏi thêm.
Thưa chị, nếu mà cái đó là một đặc ân cho chị thì tôi ngoại lệ, bây giờ chính nó là đặc ân của chị. Nếu đó là một cái bài học của chị và của tất cả mọi người, thì tôi có quyền trình bày những tư tưởng của tôi vào đó. Còn nếu chị bảo rằng những mình thiền định chánh tà lúc nào cũng đi với mình hết, thì sự vọng tưởng của mình, thì tôi xin minh chánh lại rằng khi mình nghĩ bộ đầu như vậy á, mình nghĩ theo cái sự màu nhiệm để giải thông, chứ không phải nghĩ để cuốn cuồng. Một khi mình cảm thấy nó cuốn cuồng là mình thả pháp luân thường chuyển liền. Đó là cái minh định thứ nhất. Đừng cho nó cuốn cuồng. Có là một con dao hai lưỡi, mình muốn sử dụng nào cũng được. Còn cái vấn đề chị nghe nói, sự sống, sự thiền định là sự sống của con. À, thiền là sự sống của con. Thiền là gì? Sự sống là gì? Của con là ai? Của thể xác của chị, hay là của tư tưởng chị, hay là của cái linh hồn của chị? Bây giờ thiền là thế nào? Bây giờ hình thức á, thiền là thì ngồi xếp bằng. Tại sao phải ngồi xếp bằng? Tại dưới này nó rộng, ở trên này nó nhỏ. Đó là xây một cái nền móng để đặt một cái lâu đài của một bản thể con người cho nó cân bằng, cho nó cân xứng. Xây cái gì cũng vậy, phải xây nền móng. Nền móng phải vững, phải dày hơn, hoặc là phải tương đồng với cái sự chịu đựng của nó. Đây là cái sự thiền định, là việc của mình. Thiền, đồ thiền trong tâm tưởng. Thiền ở trong thể xác đã là sự quân bình rồi, đã là sự xây dựng một cách kiên cố rồi. Thì thiền ở trong tâm tưởng phải tìm ra một cái lẽ sống quân bình. Quân bình như thế nào? Thế nào gọi là quân bình? Trong khi tôi mê, tôi chấp, tôi đủ thứ hết, rồi bắt làm sao tôi quân bình? Thì như hồi nãy giờ tôi trình bày, khí điển của chị quân bình, chị giải thông được trong đó thì chị mới có quân bình. Chị bất quân bình từ trong cái tạng. Thằng phổi nó không thích thằng tim, thằng tim nó ghét thằng gan, thì lấy gì có sự quân bình trong tư tưởng? Trong khi trong tế bào này đã nó ghét nhau rồi, nó sanh bệnh rồi, làm gì lấy ra sự quân bình? Thì thiền là sự sống của con, tức là của linh hồn chị, chứ không phải thể xác của chị. Sự sống đây là không nghĩa là sự chết, mà sống làm sao sống từng mỗi giây mỗi phút. Chứ mỗi hơi thở của chị mà chị ngưng đi là chị chết. Thành thử ra chị sống trong hơi thở, chị thiền từ hơi thở một, thiền từ giây một, chứ không phải là thiền ngồi thiền vậy mới là thiền. Thiền trong tâm tưởng, đó mới là sự sống của chị. Còn bây giờ nói, ai nói cho chị nghe cái đó là chánh hay tà? Ai vậy? Cái điều đó nếu là một đặc ân cho chị, thì chị phải tìm đủ mọi lý do để hiểu đặc ân nó từ đâu đó. Tôi tách rời ra, không có dính dáng gì đặc ân của bất cứ người nào, dù đó là đặc ân của vợ tôi, của con tôi, ngay cả với đạo hữu. Tôi không có quyền đặc ân là những gì ban bố của Thượng Đế. Tôi không có quyền. Xin cảm ơn. Chị có những gì trình bày thêm thì chị cho tôi biết.
Trước khi tu hành pháp thiền, tôi được ơn trên cho tôi một đặc ân. Sự đặc ân đó, ngoài cái vọng tưởng của tôi, cho tôi thấy tiền kiếp. Và chiếu trong một đoạn phim rất đẹp, tôi cảm động. Và tôi xin cha tôi đừng cho tôi thấy nữa, tại vì tôi quá sợ. Và tôi nhìn lại đời sống của tôi, làm thế nào để xác định rằng cái tiền kiếp đó và cái sống, sự sống của tôi nó có sự ngang nhau. Bởi ra tôi rất chuộng con đường đạo, và tôi rất chịu khó, tôi tầm đạo, và tôi rất chịu khó nghe những gì của những hành giả đã và đang hành. Tôi rất kính trọng những người hành pháp. Bởi ra tôi thấy rất lạ, có những khi tôi ngồi làm việc, hoặc là những khi tôi làm, bất chợt tôi nghe một mùi thơm. Tôi hỏi, và tiếng trả lời trong tôi đã được giải tỏa. Thành ra, có nhiều người hỏi tôi, làm sao biết được vậy? Tôi trả lời, cứ hành thiền đi rồi sẽ biết. Không thành và không nếm thử, người ta nói rằng cái bánh đó ngon. À, không nếm làm sao biết nó ngon? Bởi ra tôi thấy cái sự thiền rất giúp ích cho mỗi hành giả. Và một người thiền cũng như Bác Bằng nói là cái máy computer rất là đúng. Tự nhiên cái người trước mặt của mình, hoặc là chiều tôi muốn biết, trong người tôi nó có cái sự phản xạ ngay, mà tôi nghĩ rằng không bao giờ tôi nghĩ rằng là đạt được như vậy. Có những khi bên tai tôi nói bất ngờ những chuyện, tôi giật mình, tôi không biết rằng cái đó là cái sự gì mà làm cho tôi phải ngạc nhiên như vậy. Đôi khi tôi sợ, rồi tôi nghe bạn bè nói rằng đừng sợ, mà tại vì bất chợt đến với tôi một cách không bao giờ tôi nghĩ đến. Thành ra tôi thấy lạ thiệt. Thành ra trên con đường đi của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Và có những khi tôi phải suy nghĩ về một chuyện đó, thì tôi đem kể cho một người nghe, người ta bảo rằng đừng quan tâm chuyện đó. Tôi thấy chưa được. Mình là người hành pháp và cái thể hiện bi trí dũng, mình công phu thể hiện bi, thì cái sự đau buồn của một người khác, mình nói rằng là tôi bỏ qua, đừng nhìn tới. Tôi nghĩ rằng chưa được. Tại sao mình nhìn mà cái khổ của người ta mà mình bỏ qua, để cho tâm mình không động? Chưa được. Tôi nghĩ rằng phải nhìn và phải quán xét hơn, để mình có cái thông cảm trong cái đau khổ của người ta, và lấy cái đau khổ của người ta là cái đau khổ của mình, và nhìn cái vui của người ta là cái vui của mình. Thành ra tôi thấy có những cái tôi đến đây để học hỏi, để tìm những câu giải đáp với những đạo hữu, thì tôi thấy có những người họ nói với tôi như vậy. Thành ra tôi thấy lạ thiệt chứ, tại vì hồi đó giờ tánh tôi cũng hay ít để ý chuyện người khác, và người ta bảo rằng tôi kinh người, mà thật ra thì tôi ít bao giờ để ý chuyện người ta. Nhưng mà những cái sau này tôi được cái là thấy người ta khổ hoặc là những sự này nọ, thì tôi tự nhiên tôi hơi động tâm để mà tôi tìm hiểu, thì tôi thấy điều đó cần nên để mà tôi học hỏi hơn, và tôi quan sát điều đó để mà tôi thấy mình có thông cảm được người ta, và mình mới được sống trong cái lẽ sống của đời. Cho nên góp ý kiến cho tôi được học hỏi thêm.
Dạ, thưa chị trình bày những cái khó khăn của người tu mà chính ai đã không quan tâm đến, đạo hữu của chị không quan tâm đến, những người thiện chung với chị không quan tâm đến. Tại sao vậy? Tại vì khi Thượng Đế cho chị xem một khúc phim về tiền kiếp, về dĩ vãng mà chị vừa đề cập đến, chị lo sợ, chị xin Thượng Đế đừng cho chị thấy nữa. Tại sao thế? Tại sao chị lo sợ? Tại vì nó xấu xa. Nếu mà nó không xấu xa, chị không bao giờ lo sợ. Tức là hồi nào giờ mình chỉ muốn những cái tươi đẹp, cặp mắt mình nhìn chưa chín chắn. Những cái của mình làm đó, mặc dù chính mình làm đó mà nó xấu xa đó, mình cũng không muốn nhìn, thì huống hồ về cái đau khổ của chị, thì người khác làm sao dám nhìn cái đau khổ của chị khi người ta chưa thông suốt. Tại sao chị sợ con ma? Tại sao chị sợ những cái hình bóng như thế? Tại vì cái mà chị mong muốn là tươi đẹp, nó không đến cho chị tươi đẹp. Cái mà chị mong muốn trở thành thực thụ, trở thành sáng suốt, nó lại là tâm tối, thì đâm là chị lo sợ và buồn, không muốn thấy. Mặc dù đó là ý định của Thượng Đế, chị cũng không muốn thấy. Thì huống hồ gì chị đau khổ, chị bắt người khác phải nhìn, phải thông cảm được chị đau khổ của chị. Vô lý, không công bằng. Chính cái không công bằng đó ở trong con người của mình rồi, thì làm gì mình có quyền để bắt người ta phải thông cảm cho mình. Chính mình không thông cảm lấy của mình, mặc dù đó là cái hành động của mình đã làm, thì cái phương pháp thiền này giúp cho chị một sự sống là nhìn rõ thẳng những hành động của chị, những tư tưởng của chị, không cần quan tâm những người khác. Nhưng khi chị thông suốt đó rồi, chị phóng ra một luồng điển. Luồng điển đó sẽ có tư cách làm cho những người xung quanh chị thông cảm chị. Bởi chị không có luồng điển lấy gì người ta thông cảm chị. Đó, nó từ trong tâm tánh chị thiếu dũng. Thành thử ra cái dũng tiếng đó mà chính cuộc đời mình đó mình không muốn nhìn. Thì khi chị nghe người ta nói đau khổ của người ta thì chị cũng không muốn nhìn. Bây giờ chị đã không muốn nhìn của chị rồi, lấy đâu đủ sức để mà nhìn của người ta. Thì người ta cũng vậy, đạo hữu cũng vậy. Họ không có tư cách đó, họ không có thể nhìn nhận những cái xấu xa của họ đó. Lấy gì họ dám nhìn nhận xấu xa của chị? Tôi thấy điểm đó đáng được đưa ra trình bày. Những đạo hữu đó khi làm như vậy đó thì người ta chịu lấy những dục vã của họ. Nhưng chính mình, nếu mình có những cái thanh điển ra, bây giờ từ đây về sau chị thấy những cái gì xấu xa của đời mình, chị trực nhìn thẳng vào nó thử coi ra sao. Cái xấu xa đó, cái mê muội đó, nó là của mình mà. Chỉ làm sao chối bỏ được, chị phải thăng qua những cái xấu xa đó thành sáng suốt. Thì cái sáng suốt đó mới ảnh hưởng được người xung quanh chị. Tôi chỉ có bấy lời nhiều đó, bấy lời đó thôi. Thành ra nếu mà tôi có nói làm chị buồn phiền, làm chị xúc động, tôi xin lỗi.
Kính thưa anh Hưng, phân biệt và chỉ cho tôi rõ giữa cái sự khác biệt hai cái địa điểm ở khi mình thiền định. Thứ nhất là tại cái huyệt Ấn Đường này, thứ nhì là tại Hà Đà Thành. Hai cái vị trí đó nó khác biệt nhau như thế nào, và cái tác dụng của mỗi một cái vị trí của cái huyệt Ấn Đường và cái Hà Đà Thành nó khác nhau thế nào?
Thưa anh nhìn kỹ cái huyệt Ấn Đường, nhìn thẳng ra, đó là cái điều mà tiên quyết trong pháp lý. Đây cái đỉnh đầu, nhìn thẳng lên, đó là điều tiên quyết trong pháp lý.
Hai cái đường đó
thẳng gốc, một cái nhìn về chiều ngang, một cái nhìn về chiều dọc, tức là mình có sự quân bình giữa tung độ và hoành độ của một con người. Khi cái sự thẳng gốc đó có thì sức mạnh mới có nhiều. Anh thấy được cõi thiên và anh thấy được cái cõi ngang, và cái hạ giới anh nó cũng được kiểm soát bởi cái luồng nhâm đốc thẳng đứng. Thì khi anh đặt một cái nhìn thẳng gốc, một cái nhìn trung trực mới là thẳng gốc. Trong toán học cũng vậy, mà trong bất cứ kỳ gì cũng vậy, thì anh mới có cái khái niệm cái đó. Cái này để làm gì? Để cho anh tập trung thấy được đâu là chính, đâu là tà. Cái này cho anh thấy được đâu là sự sống của Thượng Đế, đâu là sự sống của anh. Hai cái thẳng gốc này nó phải tương đồng, nó phải đúng chạm, để cho anh thấy cái thẳng gốc và cái trung trực đó. Khi anh thấy được cái đó rồi, anh thấy thông suốt. Làm sao thấy đó? Ngũ khí đó này, tâm niệm phải giải quyết xong hết thì anh thấy cái đó. Thì tất cả những cái gì trong người mình đều quân bình hết, kể cả những điểm tập trung. Thì anh thấy cái gì ở ngoài đời người ta sẽ cắt thẳng gốc của mạnh hết. Tại sao vậy? Tại vì trong này nó có, chứ phải không? Đó là cái bấy nhiêu lời tôi trả lời anh vậy, đại khái như thế.
Thưa anh Hưng, như vậy là khi mà mình tập trung được năm cái luồng điển, tức là mình đạt được cái ngũ khí trường ân lên, đưa lên bộ đầu, thì cái ngũ khí trường ân đó nó tạo thành một cái luồng điển duy nhất. Mà cái luồng điển duy nhất đó, nó xuất phát ngay đỉnh đầu hay là nó phải xuất phát ra ngay cái huyệt Ấn Đường? Và sau khi mà mình ổn định được rồi, mình đạt sự sáng suốt rồi, mình quân bình được ngũ tạng, mình thanh lọc được điển bộ đầu, thì thần hồn chúng ta đi ra một trong hai cái ngõ đó, ngõ nào trước, ngõ nào sau. Bây giờ tôi chưa đến cái trình độ đó, nhưng mà sẵn cơ hội thì cũng như là ở đây để mà mình dọn cái đường để cũng như một cái đường mình đi trong tương lai, mà cái đường đó chắc chắn là tôi phải đi, không còn đường nào khác hơn. Thành ra cái chỗ đó là cái như thế nào?
Thưa anh Hồng, anh nói về những cái cửa nào trước, cửa nào sau. Thì bây giờ tôi xin hỏi anh vậy. Anh muốn đi restroom. Cái cửa nào để cho anh mở để anh vô restroom anh ngồi? Có phải là cửa cái không? Hay là cửa sau? Hay là cửa của restroom? Thì cái ngũ khí triều nguyên của anh á, anh phải sử dụng nó mới ra chứ. Đâu phải nó ra tự nhiên, anh phải sử dụng nó. Cũng như anh phải điều nghiên, điều chế tạo cho nó hợp nhất. Rồi chính anh cũng phải sử dụng nó khi anh muốn, khi anh cần. Chứ vô lý anh muốn đi restroom mà anh mở cửa ra ngoài. Thành ra trong cái ý niệm của mình phải rõ ràng. Còn bây giờ nó ngũ khí triệu nguyên đủ chưa? Chưa đủ, còn phải có tâm thức của anh, tâm tánh, tánh nết của mình. Nó phải khai thông nữa kìa, chứ ngũ khí không chưa đủ nữa. Thì anh thấy con người tu của mình nó trách nhiệm nó quá nhiều. Cho đến nỗi anh muốn đi đâu thì anh phải mở cửa cho chính cái điểm đó anh mới đi được. Còn không anh mở trạch anh không đi được. Anh vòng vòng hoài, anh lạc lối mà thôi. Rồi cuộc đời của anh khi anh chìm, anh chết đi rồi, thì anh lại quá kiếp thành một người khác, thành một giai đoạn khác tiến hóa. Nó gian quy, có khi nó thăng, có khi nó trầm. Do chính anh muốn mà thôi. Cho nên cái khủ ngũ khí mà triều ngương rồi thì anh, chính anh phải là người sử dụng nó. Anh muốn nghĩ về Thượng Đế, anh phát nó là Thượng Đế. Anh muốn cái nhìn trung trực vào sự sống, anh phải nghĩ như. Tùy ra. Bởi vì nó là sở hữu chủ của anh cơ mà. Chứ nó không phải muốn đi ra đâu cũng được, muốn đi đâu cũng được, không phải vậy. Bởi vì đâu phải là anh, cái gì để bắt buộc anh phải đi vô cái xuống. Phải ý anh nó không phải. Cái ý và cái chuyển động trong cơ thể. Thì cái chuyển động trong cơ thể là ngũ khí. Thí dụ như vậy. Và cái ý của anh là tâm thức. Phải sử dụng nó cả hai. Chứ còn khi anh muốn anh đi chỗ này mà anh đi, anh không hiểu là cái gì bắt buộc anh phải đi. Cái chuyển động trong người anh và cái ý của anh. Thì lúc nào anh phải dùng cái chuyển động trong người và ý. Bất cứ một phương diện nào, vô đạo hay đời. Anh đi bằng cái nào là do anh muốn. Do anh muốn dùng nó để làm cái gì. Anh muốn dùng nó làm cái gì. Chứ làm cho cái mục tiêu, cái ý định của anh á. Thí dụ như anh muốn sử dụng nó vào cái đường trung trực. Nghĩ đến đây để thấy thông suốt những ngang nhau bình đẳng của ba cõi. Thì anh nghĩ đây. Nó phát quang. Anh thấy. Anh nghĩ về Thượng Đế. Vô lý anh nghĩ đây. Anh nghĩ gì Thượng Đế, vô lý anh nghĩ ở dưới. Anh thấy chưa? Do cái ý của anh chứ. Đâu phải là nó muốn là được. Bây giờ anh làm chủ nó rồi. Ngũ khí triều ngương là anh làm chủ nó rồi, chứ đâu phải nó làm chủ anh nữa. Nó làm chủ anh với điều kiện là ngũ khí chưa triều ngương. Thì phải nhận thức rồi đó. Thì nó ra cái nào nó ra? Nó ra con mắt, anh nghĩ đến sắc. Nó ra lỗ tai, anh nghĩ đến âm thanh. Nó ra đến dục, anh nghĩ đến dục vọng. Tùy anh chứ. Nhưng bây giờ tùy anh muốn quyết định đi chỗ nào thì anh sử dụng nó. Anh thấy con
tức là ngũ khí trường ân, nó tức là một cái tạo lên cái luồng điển. Cái luồng điển đó để cũng như là những cái tên lính mà gọi là mình đi mở đường để đưa sự sáng suốt đi ra à. Thì bây giờ cái luồng điển đó, nếu tôi muốn đi, bởi vì cái ý định của tôi là chắc chắn là bây giờ tôi tạo được cái đó là tôi không đi là đà được. Bây giờ tôi phải có một cái ý muốn hướng thiên, tức là cái cọc. Bởi vì người tu nào cũng phải có cái ý định đó rồi. Bên mình nói trắng ra nó gì, không có cái đó không tu làm gì. Vì tu mất thì giờ vô ích. Thành ra cái ý định đó cũng như là những cái tên lính mà người ta gọi là hành quân dọn đường để tôi đưa mở đường cho tôi đi. Thành ra trong cái mở đường đó mà cái thông thường của một cái người thiền, thì bây giờ như anh đã có kinh nghiệm, những người đàn anh đi trước đi như bằng đi là tôi muốn hỏi đi ngay Hà Đạo Thành hay là đi ngay chỗ này. Thành ra cái điển đó thông thường, bởi vì để cũng như giúp cho tôi có một số dữ kiện để trong tương lai mình đỡ khỏi tự tìm hiểu cái điển đó. Thành ra nó đi, mặc dù mình muốn mình chuyển nó đi đâu đi đó, nhưng mà thông thường có một cái.
không, anh cứ để cho bạn đạo một cách bình đẳng. Bây giờ hỏi tới sáng cũng được. À, không đặt điều kiện vậy để cho người khác cứ bình tĩnh. Bây giờ thì xin trả lời câu hỏi của Vinh Hồng. À, anh nói là năm luồng điển, năm tên lính đi dọn đường. Mà anh đâu có nghĩ sâu hơn chút nữa, năm tên lính nó dọn đường do cái lệnh của ai? Đâu phải tự nhiên nó dọn đường. Lệnh của ai? Lệnh của phần chủ, ý của anh. Ý của anh là bộ chỉ huy. Năm tên lính đó, nó hợp nhất lại, nó đồng sức lại, nó đi đâu? Là do chỗ này nó mở hay không mở. Mà do anh quyết định, dù nó mở đi chăng nữa, anh phải quyết định, anh đi nó mới đi. Chứ dù nó mở rồi, mà anh chỉ nghĩ nó tham dục, thì đương nhiên làm sao nó đi lên tay nước. Thì do bộ chỉ huy cầm đầu. Thành ra dù là năm tên lính, nhưng năm tên lính nó cũng thể hiện bằng cái lệnh, mình cũng nói là bằng một cái lệnh di chuyển chẳng hạn, để đi đâu. Đó, đó là siêu lệnh chẳng hạn. Thì anh thấy đó, anh mới quyết định nó chỉ làm sao thông thường anh đi đâu. Bây giờ hỏi anh thông thường anh đi đâu. Anh nói thông thường tôi đi học. Không, tôi thấy anh đi cầu hoài hả. Làm sao thông thường được. Cái mục tiêu nó khác nhau hoàn toàn, anh thấy không. Làm sao anh hiểu tôi thông thường nó đi đâu được. Bây giờ thông thường anh đi đâu. Ở nhà thôi. Anh đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược. Nhưng mà thông thường anh đi đâu. Anh trả lời được. Anh không thể hiểu đó là thông thường chỗ nào hết. Thì do ý định anh bắt buộc anh muốn lúc nào anh đi lúc nấy. Đó là sự thông thường. Chứ không phải là nói là thông thường tôi đi học hai buổi về. Không phải. Nhận định rõ ràng thế rồi đó. Thật ra anh sẽ clear. Với điều kiện là anh muốn điều khiển được chủ ý của anh. Vì nói thông thường tôi đi đến đây. Hoặc thông thường tôi đi đến đây. Có giúp anh được cái gì không? Không giúp anh được cái gì. Dù anh biết tôi thông thường tôi đi đây, anh không giúp anh cái gì. Không có dữ kiện nào giúp cho anh hết. Quả trừ anh. Nó bất sơ dịch. Có thể nó đi đường này với chiều khác. Mà nó có thể không sơ dịch. Thì làm sao mình giả thuyết nó đi một cái đường này, đường kia, đường nọ được. Anh thấy rõ cái đó. Nếu anh không, tôi sẽ cố gắng làm sao để cho anh thấy những hình ảnh đó. Đúng rồi, thì anh phải tự chọn lấy. Tùy anh. Thì giờ có hai cửa, cửa trước, cửa sau. Cửa lên trời, cửa đi trên ba cõi. Anh đi cõi nào? Mà anh muốn đi đây thì phải đi đây trước. Hoặc đi đây thì anh đi đây trước. Tùy theo tâm thức anh mở chỗ nào, anh mở chỗ đó. Nó không phải bắt buộc trong thiền định. Thiền định không có gì bắt buộc hết. Khai thông ngũ tạng anh, tùy anh. Thành thế ra, anh hỏi tôi thông thường tôi đi đâu, chỗ nào, làm sao tôi có thể biết thông thường tôi đi chỗ nào. Vì tôi muốn đi lúc nào đi lúc nấy à. Và tôi muốn chuyển cái nào thì nó chuyển cái nó. Tôi chuyển cái tay. Tôi chuyển cái tay. Hơi tôi ngứa, tôi chuyển chỗ ngứa, hết ngứa. Thì vậy thông thường tôi ngứa, tôi chuyển hoài. Thì dễ đi qua lưng cái hoài. Rồi sao đi đâu vậy đấy? Anh thấy rõ cái điểm đó chưa? Anh thấy rõ điểm đó chưa? Tức là anh muốn, ý của anh nó chuyển đi đâu, nó phải đi đó. Mới gọi là triều ngương. Chứ không phải là triều ngương, phải lên đây mới là triều ngương. Anh làm chủ nó mới là triều ngương. Nhưng mà khi anh làm chủ rồi thì anh đâu muốn đi đường hậu môn làm cái gì. Ví dụ vậy đấy, anh thấy không? Anh đi đỉnh đầu chứ. Thì thông thường là chỗ đó.
Tôi xin hỏi anh Hưng một câu. Thưa anh Hưng, từ cuốn băng mà họp bàn đạo trên đó, anh có trình bày về cái cách ăn đói. Theo anh thì sau cái thời gian mà thực tập và thực hành về cách ăn đói thì anh thấy có được những cái tiến bộ nào, cũng như là các anh em một số ở San Jose cũng tập theo cách đó và kết quả của các anh em đó ra làm sao, xin anh cho biết.
Xin anh cái phương pháp ăn đói đó, tôi cũng trình bày trong cuốn băng về cái phương thức, là tại vì tôi cảm thấy tôi còn ham muốn về dục vọng nhiều quá đi, với lại tôi nghĩ rằng cái thức ăn mình ăn vô đó, mặc dù là ăn chay, nhưng mà trong cái thức ăn chay tôi nó quá đầy đủ chất bổ đi, nó sanh ra tinh nhiều quá, mà tinh nó kiềm chế tôi nhiều quá, tôi thở ra không hết, thành thử nó phải ra. Đó là cái ý nghĩ đầu tiên tôi nghĩ về cách ăn đói. Thật tại vì tôi còn dục nhiều quá là tôi nghĩ phải có phương cách nào chứ nếu mà dày vài thì mình tu cả đời cũng không xong, thì phải nghĩ ra phương cách đó. Thì tôi đi bắt đầu tôi ăn đói. Thì như tôi nói tôi bạn ăn đói nó run rẩy con người tôi nó ghê không lắm. Hai tuần mà nó mất tôi 20 pound. Thì làm sao tôi có thể chịu đựng trong giấc tôi làm việc được. Mồ tôi khô cứng hết tất cả. Nhưng mà trong khi tôi ăn đói vậy, tôi thấy khi mà tôi đói lên á, tôi có thể giết người được. Có thể làm bất cứ chuyện gì để có miếng ăn. Tôi thấy thôi. Chứ không phải là cái chịu đựng đói của tôi mà nó có cái nhiệm vụ gì hết á. Ngoại trừ cái tế bào chết ít cái tinh. Thì nó cho tôi có thấy. Thì cái ăn đói nó thèm thuồng. Muốn cái này, muốn kia, muốn nó để làm gì? Để có chuyện ăn, để có cái sống, cái nó quen rồi. Rồi bây giờ những người bạn đạo tu thiền ở trên đó bằng cách ăn đói. Nhưng ăn đói đây không có nghĩa là mình nhịn đói. Ăn đói là mình ăn bớt lại thay vì mình ăn quá nhiều. Để làm gì? Để bù đắp những cái nhiều đó trong công phu. Rồi cho nó có qua lại. Chứ nếu mà ăn ít mà thiền ít thì cũng như vậy thôi. Thành thử ra bây giờ anh em ở trên đó nghe vậy thì cũng tập. Thì có người thấy thế này, cái người thấy thế khác. Nhưng mà ít ra cũng có khoảng 3 người hoặc là 4 người đã đi theo cái này. Thì họ hỏi tôi là đi bao lâu. Tôi bảo đi đến khi nào mà anh thấy anh rồi. Rồi bên anh trở lại. Thấy anh là thấy thế nào? Thấy cơn đói hoàn thành của anh. Thấy cái sự giả dối của anh trong cơn đói. Ngày anh đói mai nó no. Nếu mà nó là cái sự thực của mình, nó no hoài chứ, tại sao nó đói? Đói no nó cứ vòng mình hoài, và ham muốn cứ vòng mình hoài. Phải thấy cái đó trong lúc mình đói. Thì lúc đó anh mới mở lượng từ tâm. Chứ mà nào về tôi biết anh khổ ở trại cải tạo đó. Thí dụ vậy. Nhưng mà anh không có ý đó. Anh đói đó nhưng mà không có ý đó. Làm cho anh phát cái tình thương. Đó là cái tránh trong cái mở tâm cho cái ăn đói. Còn cái dục vọng con người, có người ăn đói mà vẫn dục vọng nhiều. Làm sao tôi trả lời được, thấy không? Nhưng mà cái chánh yếu là để cho nó bớt giảm và để cho thấy cái đó. Thì anh em trên đó tu thiền cũng có được một cái khả quan. Rồi sau đó anh em cũng gia giảm. Thí dụ hôm nay tôi ăn khá nhiều, ngày mai thì nó không được, chị phải nhịn bớt. Bây giờ hôm nay ăn khá nhiều, thì mai tôi lại nhịn bớt. Rồi mốt tôi nói nếu mà nhịn nhiều quá thì mình ăn cái chút xíu nữa. Thì cái ăn đó nếu mà nghĩ theo khoa học nó không điều độ. Nhưng mà anh có biết đâu rằng đó là cái điều độ trong bản thể của tôi, chứ không phải cái điều độ của ông bác sĩ. Thành ra tôi không thể biết. Bác sĩ có thể nói vậy rồi ăn vậy bệnh. Nhưng cái đó nó vượt khỏi cái sự lo lắng mà tôi đã thực tập. Thành ra tôi thấm tôi không bệnh. Thì làm sao tôi chứng minh? Nhưng mà một ngày nào đó thì những người xung quanh vẫn Hương nó đâu có bệnh, nó ốm chút xíu nhưng nó đâu có bệnh. Rồi khi đó tôi thấy nó hơi bệnh, nó cần thiết phải đồ bồi bổ, tôi đã biết gia giảm nó chứ. Thành ra thiền định và ăn đói hay bất cứ cái nào, mình phải tự gia giảm lấy công thức riêng của mình. Sau khi mình đã nghe người khác thuyết giảng công thức của họ thì phải tự bào chế công thức riêng của mình để áp dụng cho chính mình. Thì đó là cái trình bày của tôi về thêm cái câu hỏi.
Thưa, nếu anh em nào không có câu hỏi gì thì buổi học tập và trao đổi hôm nay xin chấm dứt ở đây. Xin cảm ơn Hưng, xin cảm ơn quý anh chị em. Thưa, ngày mai xin quý anh em có mặt ở đây, xe buýt sẽ khởi hành đúng 8:30 để đi Loma Linda và sau đó về thiền viện Yogananda ở Lake Shrine, tức là Santa Monica, là chỗ mà hồi đại hội chúng ta đã đi một lần. Lý do là chúng tôi có xin để đi lại thiền viện Yogananda ở Pasadena, nhưng mà tất cả các trung tâm của họ đều đóng cửa trong cái dịp đầu năm. Đặc biệt là sau khi mà xin với họ thì họ rất có cảm tình với mình và họ đặc biệt cho một người lại ở trên thiền viện Yogananda ở Santa Monica chờ để chị mở cửa cho mình vào thiền chung ở đó xong rồi đi về mà thôi. Thành thử ra chương trình ngày mai sẽ khởi hành ở đây 8:30 đi lên Loma Linda. Trên đó có khoảng 50 đồng bào Việt Nam sẽ đến để sinh hoạt chung và cùng ăn cơm chay chung. đề tài ngày mai là bên Cơ Đốc Phục Lâm họ sẽ trình bày cho mục sư Lê Hữu sẽ trình bày là tại sao người Cơ Đốc Phục Lâm ăn chay, và họ cũng muốn là các anh em vô vi trình bày về tại sao mà nên ăn chay theo quan điểm của người vô vi, và họ sẽ có người hướng dẫn để đưa chúng ta đi thăm thành phố Loma Linda, là nơi mà như chúng tôi đã trình bày là cái bà nữ tu của dòng Cơ Đốc Phục Lâm đã được bề trên cho biết là cái đất Loma Linda là nơi mà sẽ được an lành trong cái tai họa sắp tới ở vùng Los Angeles. Thành thử họ đã đưa dân lên để mà sinh sống ở trên đó. Và bây giờ là một cái thành phố rất là hiền hòa, không có trộm cướp, bán rượu rồi vân vân. Thưa ngày mai thì vì số bàn đạo ghi tên đông, thành thử ra số xe bây giờ sẽ gồm có một cái xe bus lớn có 58 chỗ ngồi, sẽ có mặt ở đây 8:20. Chúng tôi có nhờ anh Tiền để giúp dùng mượn thêm xe van, nhưng mà đã không mượn được xe van. Thành thử ra ngày mai anh Tiền sẽ giúp cho một cái xe microbus của anh Tiền, và anh Kỳ cũng sẽ giúp cho một cái xe microbus của anh Kỳ. Đồng thời anh Võ ở trên Los Angeles vừa điện thoại cho biết là đã không có mượn được xe, tại vì tới dịp Tết này và mấy ngày lễ này người ta mượn đặt trước hết cả xe rồi. Do vậy mà các anh em vùng Los Angeles ngày mai sẽ đi bằng xe nhỏ, sẽ có khoảng 2 hoặc là 3 xe. Để xin trình bày qua để quý anh em được biết về chương trình ngày mai. Ngày mai thì tôi được biết là anh Hưng sẽ đi San Diego, và vì ngày mai cái số bàn đạo đi hành hương về sẽ ghé lại đây rất là đông. Thành thử ra mình xin yêu cầu anh Hưng dành cho cái cơ hội chiều ngày mai khi anh đi San Diego về, thì tôi có trình bày với anh Hồng sơ để xin mời anh vui lòng ghé lại, lưu lại ở thiền đường để cho các bạn đạo khác mà không có kịp thông báo để đến tham dự cái buổi học hỏi rất là hợp bổ ích hôm nay, để được dịp trao đổi và học hỏi. Mong là anh sẽ cố gắng để nhận lời cho để giúp cho các bạn đạo khác được cơ hội đó. Vì ngày mai thì tổng số bạn đạo có thể lên tới vào khoảng 70 người.
Thưa quý vị, thưa các chư đạo hữu, thưa anh Lạc. Hôm nay, cái buổi học tập hôm nay, tôi cũng không có phải là suy nghĩ trước nó xảy ra đến thế nào. Một cái không khí cởi mở và những cái điều thắc mắc, câu hỏi, nó đã đem đến cho tôi một cái sự giải đáp, nhưng mà tôi giải đáp cho tôi thôi. Thật ra tôi đã học hỏi nhiều hơn là cái người mà đã đặt câu hỏi cho tôi. Thật ra bất cứ một cái buổi họp nào mà có được cái không khí cởi mở để mà ta phá tan những cái tranh chấp, để mọi người đều được thảo luận hết, chứ không phải riêng gì cá nhân tôi. Thành thử ra tôi có trình bày với anh rằng làm sao mình được phát huy mỗi người đều được nói hết, chứ không phải riêng gì mình tôi. Thành thử ra như vậy thì cái đạo mình nó vẫn hạn hẹp trong một số người thôi. Thành thử ra cái điều hôm nay tôi rất là chân thành và rất là cảm động. Thứ nhất là sự phát tâm của quý vị, và tôi không biết là cái phát tâm của tôi nó có vừa đúng và tương đồng với phát tâm của quý đạo hữu hay không, nhưng điều đó tôi phải tự hỏi tôi nhiều hơn trong cái buổi thiền định hôm nay, tối nay. Thì ngày mai tôi sẽ đi San Diego hoặc là đi ở một cái địa điểm nào để về gì, để giải quyết cái chuyện về gia đình, cũng như là chuyện về con cái, cũng như là bởi vì hứa nó là đi để đưa nó đi chơi, thì mình phải làm tròn cái nhiệm vụ của người trai, người cha, không thể là vì cái buổi học tập hôm nay bổ ích hôm nay mà tôi quên cái lời hứa với con tôi, thì điều đó tôi không xứng đáng làm cha của nó. Thành thử ra dù ngày mai tôi biết rằng rất đông đạo hữu, rất đông những cái sự quý mến, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi phải từ chối cái lời hứa của một người cha đối với một người con, hay đúng hơn là của một linh hồn đối với một linh hồn. Thành thử ra nếu mà ngày mai mà con tôi nó có cái bị nó đang chảy máu cam, nếu mà nó không có trở ngại gì thì tôi sẽ tiếp tục lại đây. Thành ra cái điều đó tôi không hứa trước, tùy theo cái sự chuyển của bề trên. Thành ra tôi không biết nói gì hơn là rất là xúc động. Cái xúc động của tôi nó không thể tạo nên tiếng khóc, nó có thể tạo nên tiếng cười, cũng có thể tạo nên một sự rung động nào đó, tự quý vị hiểu lấy và tôi cũng tự hiểu lấy. Nhưng mà chúng ta mong ước làm sao để duy trì cái không khí này, duy trì cái sự học hỏi này rất bình đẳng. Thì nếu mà sự có mặt của tôi ngày mai hay không nữa đó, thì mỗi người, mỗi đạo hữu cũng phải tự phát biểu, tự đưa những cái phương thức của mình. Không hẳn nó phải là thành công, nhưng nó phải có để tất cả mọi người được đồng ngồi chung với nhau. Chúng ta phải tập ngồi chung trước, trước khi chúng ta nói rằng vô vi là những người một đạo giáo của tất cả mọi tôn giáo đều quy nhất. Trong khi đó vô vi chúng ta không có được một lực lượng để ngồi chung với nhau, dù đó là hai người. Một người thì được mà hai người thì không được. Thì do đó cho nên tôi có sự ao ước đó. Và hôm nay nếu ngày mai tôi không được gặp được lại quý bạn, quý đạo hữu, thì đây là một cái lời tạm biệt ra đi. Nhưng mà tôi rất nhớ những hình ảnh, những câu hỏi, những luồng điện đã cho tôi cái sự sáng suốt hôm nay. Tôi xin cảm ơn tất cả quý đạo hữu.
Tôi sợ mai anh Hưng không tới nên là tôi phải hỏi trước. Thưa anh, nhân tiện đây anh, nãy anh có nói là có thể suốt đêm cũng được, thành tôi mong là anh không có mệt quá. Thưa anh, nhiều khi tôi cứ tự hỏi, không biết là nhìn kỹ ở trong trên đời này chỉ có người đàn ông với người đàn bà, và các giống cũng chỉ có giống cái và giống đực, sao tôi lại thấy nó liên kết với cái chuyện là tham dục với những thứ đó. Và tôi bảo không hiểu tại sao trời lại đặt ra như vậy. Thế nên khi mà tôi nói chuyện với bàn với chồng tôi, nhà tôi thì cũng không có, chưa có đi đến một cái giải đáp nào được hơn. Thành ra tôi xin để hỏi cục tất cả các bạn và anh Hưng, đây là khi mình thiền thì mình thấy là những điện âm, điện dương với lại nhân bốc mạch, những thứ chuyện đó thì mình thấy nó có, tôi thấy nó có một cái sự liên hệ, nhưng mà tôi không có hiểu rõ. Thưa anh, xin anh, vì anh thông suốt hơn nhiều, xin anh cùng đóng góp ý kiến để cho chúng tôi được học hỏi thêm. Xin cảm ơn anh.
Dạ thưa chị, câu hỏi về âm dương, về giống cái giống đực cũng như là âm dương thôi, nam nữ cũng tượng trưng cho âm dương thôi, thì chị lấy một cục pin hay là một cục battery ở trong mà tiệm nó bán, hoặc là ở trong xe hơi của chị, chị thấy khi hai luồng điện đó, hai luồng âm và dương nó tương hội, nó sinh ra điện. Mà không có âm thì không sinh ra điện, mặc dù có dương. Thành thử ra âm dương lúc nào cũng tương hội trong trời đất này để sinh ra một luồng điện. Điện đó sử dụng đèn, sử dụng tủ lạnh, sử dụng máy TV, sử dụng bất cứ những gì mà mình ứng dụng vào đó. Thì bây giờ âm dương điện trong con người, người ta nói là hồi nào giờ nó không có tương hội. Nhưng mà thưa chị, nếu con người ta có nhân điện, không cần tu nó cũng phải có âm dương. Nhưng khi mình nói âm dương tương hội của một người tu thiền để mà thông suốt đạo lý, nó là một cái sự chuyển vận theo một chu kỳ âm dương cao hơn. Chứ nó đã là cái sự thông suốt rồi, nhưng mà thông suốt trong một sự thường nào đó thôi, để tạo ra luồng điển nhỏ nhoi, không đủ để cho mình soi sáng đường đi về Thượng Đế. Nhưng nó đủ soi sáng cho mình về dục giới. Đó là luồng điển thông thường của mình. Bây giờ mình phát huy nó lên để làm gì? Để cho nó trở về với thanh cao hơn, để mà thông suốt với sự chuyển động của bề trên. Đó là mình muốn. Còn không, nó vẫn là sự thông suốt, nhưng mà thông suốt theo một cái trình độ rất tầm thường. Và nếu mình không khai mở nó sẽ yếu dần đi. Và một mai khi nó yếu dần đi, mình sẽ đi về địa ngục.